Vì vậy cho nên chúng tôi cũng muốn nói chuyện đôi chút. Thì về vấn đề Phật pháp, cái gì của đạo Phật, thì chúng tôi cũng 4 năm qua thì cũng đều có nói chuyện, cũng có nói về cái vấn đề sinh tử của nó. Trong cuộc sống thì nó có nhiều rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta phải lo lắng. Thế nhưng ai thì cũng biết là có sinh thì phải có tử, ai cũng biết là rồi trước sau thì mình nói người cũng tuần tự ra đi. Chúng tôi có duyên với chủ quán đông này cũng khá lâu, và các bác các cụ thì cố cụ và các chùa cũng từ từ già, cũng giả từ chúng ta mà đi theo Phật. Thì thực sự thì đạo Phật nhìn như thế nào về vấn đề sự chết thì chúng tôi cũng có nói chuyện ít nhiều qua những cái năm trước. Có vấn đề là về cái cuộc sống đời sau của chúng ta, thì một khi là con người ấy, thì mình sống thì bao giờ thì cái sự sống cũng là cái quan tâm chính của mình. Nhưng cuộc sống đó từ từ nó đi đến cái chỗ kết thúc, và có lẽ nếu mà không có cái sự chết này thì có lẽ chúng ta không cần đến tôn giáo. Nhưng do bởi vì cuộc sống của con người nói gì đạo Phật cũng không có chủ trương định mệnh, nhưng phải nói là cái chết như là một cái định mệnh của muôn loài. Trong đạo Phật thường kêu là các loài hữu tử. Chết rồi về đâu, đời sau có hay không, nó có thể là một cái đề tài cho chúng ta suy nghĩ. Những người ưa thích về triết lý hoặc đi tìm cái gì nó siêu hình, nó vượt qua bên ngoài cái hữu hình này. Nhưng mà nói chung đối với tôn giáo thì hầu như tất cả mọi tôn giáo mà chúng ta biết đều chấp nhận là chết không có hết. Trở lại thì sau khi chết đi thì đối với tôn giáo chúng ta mới có được cái phần thưởng đúng nghĩa nhất của cái sự sống của mình. Sống của mình mà sống theo tôn giáo. Con người sống theo tôn giáo thì thật sự ra là tôn giáo nào cũng vậy, là mình đến với tôn giáo là mình phải đóng góp, chứ không phải là tôn giáo đó ban cho mình cái gì. Mình phải đóng góp tất cả các công sức tiền của mình vào cái tôn giáo đó, và cái sự hứa hẹn một phần thưởng lớn cho mình là sau khi cái sự sống này chấm dứt. Đó là cái nói chung của tôn giáo xưa này. Rồi xa xưa thì ta tin rằng là sau khi chết đi thì con người ta sẽ được trở về với lại cha ông của mình. Cha ông là những người đi trước ở một nơi nào đó, khi đến được mình, nếu mình mất đi thì mình sẽ gặp gỡ lại. Cái quan điểm đó nó phản ảnh lên cái tình cảm của con người. Tình cảm của người nằm cái chỗ sở hữu, có người thân, có cái trong đó có cái niềm vui, có một cái tình cảm sâu đậm trong đó. Và thế mà còn là con người thì không thể nào mà không có được cái tình cảm. Con người sống cũng dựa trên tình cảm sống. Cho nên con người mới hy vọng là tất cả những người mất đi trước mình không thực sự mất, và mình sẽ lại gặp lại họ khi mà mình cũng mất đi. Thực sự tất cả những cái quan điểm như vậy, mình bảo có thật như vậy hay không thật vậy nó cần biết, nhưng đã là một con người đó thì tự nhiên những cái cảm nhận như vậy đó, nó mang lại cho người ta một cái niềm vui, một cái rất là an tâm trong cái sự sống này, và người ta cảm thấy như cái sự chết đó, nó không phải là một điều khổ đau. Trái lại đó, nó làm cho mình nhận được cái đời sống nó là một cái nơi để mà mình làm việc hữu ích, để rồi sau đó xong cái công việc hữu ích đó rồi, mình được trở về một nơi nghỉ ngơi rất là an lạc. Thì sau này thì tôn giáo phát triển thêm nữa thì cũng đều hứa hẹn cái điều đó. Và cái hứa hẹn của các tôn giáo nó không có một cái nghĩa là chỉ là đáp ứng giả tạo cho cái tình cảm của con người, mà cái lòng tin ở trong tôn giáo nó làm cho cái cảm tình của con người nó càng thêm vững mạnh. Tức là tôn giáo xác quyết là cái phần thưởng nó là có thật, và cái đời sống đời sau nó thực có một cái đời sống an lạc, nghĩa là lợi lạc vô cùng, không có tất cả cái khổ đau mệt nhọc của đời sống này thực có. Vì thế cho nên cái tình cảm đó của con người gặp được cái tôn giáo thì cái tình cảm nó rất là vững chắc, nó có một nơi tin tưởng và đương tượng vững chắc. Thành ra con người không tránh khỏi sống là con người phải có tình cảm, mà thế nó có tình cảm thì phải có tôn giáo hậu thuẫn. Thế cho nên con người thì ai cũng nói rằng câu tôi thấy thì tôi mới tin, nhưng mà mình có tình cảm chứ không phải mình chỉ có cái con mắt hay cái đầu óc, mình cũng phải là một cái robot. Vì vậy cho nên mình có tình cảm rồi thì mình vẫn nhớ nhung, mình vẫn mong ước, mình vẫn hy vọng. Những cái mong ước, cái hy vọng luôn luôn nó vượt qua những cái gì mắt thấy tai nghe. Và tôn giáo là trả lời lại cho mình cái đó. Mà chẳng biết như vậy, tôn giáo vẫn luôn luôn làm cho con người ta an tâm để mà người ta tin tưởng. Bởi vì cái người mà lãnh đạo cái tôn giáo nó luôn luôn là một cái bậc vạn năng, luôn luôn là bậc tạo hóa bao la, năng lực vô cùng. Người đó đứng ngoài cái vòng sống chết, người đó có thể ban thưởng cho mình một cách tự tại theo ý. Thế nên chúng ta có thể thấy là cái căn bản tôn giáo là đối với con người là đáp ứng được cho con người, đem lại cho con người được một cái vững tin, an tâm, an lạc vô cùng trong cuộc sống, và đem lại cho con người một cái ý chí, một cái coi như là một cái quyết tâm làm những việc thiện, xây dựng cuộc sống. Bởi vì những cái điều đó là mình sẽ có cái phần thưởng trong tương lai, trong đời sau. Thực ra thì ngày nay các tôn giáo trở nên rất là phổ biến rộng rãi, và cái ảnh hưởng của tôn giáo nó đã lên đến cực điểm, và có thể nói là ngày nay là nó trên đà đi xuống. Nhưng mà nó đã đến cực điểm, thế cho nên chúng ta đón nhận tôn giáo một cái cách rất dễ dàng. Theo truyền thống của gia đình, theo tình cảm trong gia đình, theo một cái nhân duyên do tình cảm nào đó với bạn bè cũng có nữa, theo một cái để mà nương tựa tinh thần cũng có nữa, nhưng mà một cách tương đối dễ dàng mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi nhiều. Sau khi mà thời đại văn minh cơ khí khoa học phát triển thì người ta bắt đầu đặt câu hỏi đến tôn giáo. Nhưng cho dù vậy, cho đến thế kỷ này chăng nữa thì tôn giáo vẫn là một cái ảnh hưởng rất mạnh. Cái lý do là chỉ bởi vì hầu như là con người là phải có tôn giáo. Nếu mà loại tôn giáo của con người ấy, thì là làm cho tình cảm của con người sẽ trở nên lạc lõng và bơ vơ. Những tâm tưởng của con người, những mộng mơ con người, nó tất cả nó không có chỗ nương tựa, và nó sẽ thành một cái hoang tưởng và lầm lạc nào đó. Và nó có thể xúi con người trở thành cầu trị nữa. Cho nên chưa biết rằng là những cái thế giới của tôn giáo nó thực sự có hay không, nhưng mà cái tác dụng của tôn giáo trong đời sống của con người, trong bản chất của con người là chắc chắn nó có. Bởi vì xét kỹ lại thì tôn giáo là một cái tính chất của con người, của hữu tình. Đặc biệt là khi con người phát triển cái trí năng của mình, không phải chỉ để hiểu biết các sự vật xung quanh, mà để hiểu biết về vấn đề thiện ác nữa, tốt xấu nữa. Thì những cái thiện ác tốt xấu đó thì phần nhiều nó cũng phải có một cái hậu thuẫn mạnh mẽ của tôn giáo, thì con người mới cảm thấy cái thiện lực của mình, cái thiện tâm của mình nó mạnh. Mình nhìn sao về đạo Phật? Đạo Phật cũng tuy rằng rất là phức tạp, nhưng mà đạo Phật cũng để dành cho con người, chứ không phải là dành cho ai khác. Vì vậy cho nên chắc chắn trong đạo Phật cũng có một sự hứa hẹn chắc chắn cho chúng ta vào đời sau. Nhưng mà sở dĩ đạo Phật phức tạp đó là bởi vì nó đạo Phật lại tùy thuộc nơi con người mình hoàn toàn, mình đó về chính, cho nên nó sẽ trở nên phức tạp. Các tôn giáo khác có thể nói là mình cứ theo tôn giáo đó và đời sau thì mình cùng về một chỗ, ví dụ như thiên đường, đơn giản vậy. Nhưng mà đạo Phật thì chính mình là cái người mà làm, tức là quyết định làm chủ cái đời sau của mình. Tuy rằng đạo Phật là cái nơi giúp đỡ cho mình, là cái nơi về của mình, nhưng mà chính mình. Cho nên mỗi con người nó có thể khác nhau. Nếu giờ mình thử nghĩ là nếu đạo Phật có cái thiên đường, thì mình hỏi là tất cả người theo đạo Phật thì nó sau khi chết đi sẽ về thiên đường đó, thì trong đạo Phật sẽ trả lời bảo là không biết. Tuy rằng tất cả đều theo đạo Phật, nhưng mà mỗi người theo khác nhau, mỗi người trình độ khác nhau, mỗi người cái lòng tin nó khác nhau, rồi mỗi người lại có những cái hành động sơ xuất, hành động công đức thiện ác, hoặc là những hành động ác nó khác nhau. Cho nên không thể nói là nghĩa là cứ theo đạo Phật thì là đời sau cùng đến chỗ. Thì đó là cái chỗ phức tạp trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là chắc chắn là trong đạo Phật có một sự hứa hẹn của mình. Tất cả những cái gì mình làm ở đây, khi con người đến nơi, người ta đến một cái ngôi thánh đường nào đó, một tôn giáo nào đó, người ta cúng dường, người ta bỏ công sức ra, người ta cầu nguyện, người ta có thể gọi là xây dựng tất cả những cái tâm lực cũng như là tài lực của người ta xây dựng cái tôn giáo đó. Và người ta biết chắc chắn điều là người ta mất đi rồi đó. Cái sự chết đó không phải là một điều đau khổ, mà người ta mất đi là để người ta về là một cái chỗ sung sướng rất nhiều. Thế bây giờ mình đến cái đạo Phật, mình cũng đóng góp, mình cũng công quả, mình cũng cúng dường, mình cũng đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình hỏi trong đạo Phật, bây giờ con làm bằng đó cái, rồi bây giờ chết con đi về đâu? Có một nơi nào của đạo Phật thì cho tới không? Thì thông thường á, thì mình cứ chỉ nghe là tùy nghiệp của mình làm thiện, nó là theo nhân quả, làm thiện được quả thiện, làm ác được quả ác. Khi mà nói cái câu như vậy, nó hầu như là không cần tôn giáo nữa. Nên nói cái câu nhân quả như vậy, một người ta cũng nói, thế con theo đạo Phật làm gì? Nếu con theo đạo Phật mà con làm ác thì làm sao? Đạo Phật nói đoạn địa ngục. Và nếu con theo đạo Phật con làm thiện sao? Sinh cõi trời. Thế thì ta bảo vậy con theo đạo Phật làm gì? Thế nên cái phức tạp của giáo lý trong đạo Phật nằm chỗ đó. Nhưng mà mình hỏi để xác định là đạo Phật có một nơi nào của đạo Phật để hứa hẹn là theo đạo Phật thì được về nơi đó không? Thì trong đạo Phật cho đến nay chúng ta biết là mình đến chùa mình cầu nguyện thì nó đủ thứ, nó cũng nằm trong nghĩa đó. Thì thực sự giải đáp câu trả lời dứt khoát là có. Đó là nơi nào? Thông thường mình thường nghe đó là cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Nhưng mà tại sao mình bảo chứ mình có thể gặp phần nhiều trong một tôn giáo, cái người mà đại diện cho cái tôn giáo đó cũng như là cho cái giáo lý của tôn giáo đó là các vị tu sĩ. Nhưng chúng ta có thể gặp các vị tu sĩ của các đạo khác, người ta có thể nói thống nhất với nhau, đồng nhất với nhau là đúng sau khi chết về thiên đường nếu theo cái tôn giáo đó. Nhưng sau đấy mình gặp đạo Phật đó, mình cũng gặp các thầy, mỗi thầy nói một khác. Thậm chí có nhiều thầy còn nói là cực lạc thế giới chỉ là giả tưởng. Thế cho nên cái người theo đạo Phật hoang mang không biết nó ra sao nữa. Bởi vì chính cái vị tu sĩ không có thống nhất. Mà rốt cuộc thì chỉ nói được một cái kiểu bình thường, thông thường đó là theo nhân quả của mình. À, theo nhân quả ấy, thì không biết là vậy thì mình theo đạo Phật để làm gì nữa. À, nếu bây giờ mình nói theo đạo Phật để tìm con đường giải thoát giác ngộ, nhưng mà đại đa số con người chúng ta, mình chưa có nghĩ đến chuyện tìm con đường giải thoát giác ngộ. Mà mình là một Phật tử, mình chưa nghĩ đến chuyện đó thì mình về đâu? Nếu mình chưa nghĩ đến chuyện giải thoát giác ngộ thì mình khỏi cần đạo Phật hay sao? Và nếu theo đạo Phật cũng hình như nó dư, nó để làm gì hết, cũng tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình thôi. Vì vậy cho nên cái giáo lý và cái cảnh giới cực lạc thế giới là một cái giải đáp cho con người ta vấn đề đó, những người Phật tử vấn đề đó. Chính vì vậy đó mà chúng ta cũng hiểu điều, nếu mình đã là người Phật tử mà mình không thấy là mục tiêu của đời mình đó, là tìm đến Niết Bàn, tìm đến cái sự giác ngộ như là Phật Thích Ca đó, mà mình chỉ là một cái người tin tưởng, một người có tín ngưỡng của đạo Phật, thì mình phải có cái chỗ nào của mình trong đời sau chứ, thuộc về đạo Phật chứ. Chứ mình theo đạo Phật như vậy ấy, thì nó là không có ích gì cho mình sao? Cho nên chỉ trừ những người mà tìm đến đạo Phật ấy, để tìm đến một sự giác ngộ hay một cái giải thoát thuộc về Niết Bàn thì lúc bây giờ có pháp của Phật. Còn tất cả chúng ta là những cái người có lòng tin theo đạo Phật từ ông bà cha mẹ để lại, từ đôi khi chính mình cảm nhận thấy là mình cần phải có một cái nơi nương tựa tinh thần, là mình quy thành đạo Phật, thì mình phải có một cái bảo đảm nào đó cho mình trong cái đời sau. Nếu mà nói đơn giản là không có đời sau nữa thì chắc chắn tất cả những cái gì của tôn giáo nó chỉ là một cái có tính chất lừa dối. Bởi vì khi mình đến với tôn giáo thì mình phải đóng góp tất cả những cái năng lực của mình vào đó, thì nó phải có cái kết quả, cái phần thưởng nào đó. Mà bây giờ cái kết quả phần thưởng nó Mà những người mà đến cái đạo Phật để mà tìm giải thoát cái giác ngộ thì không có cần đóng góp gì hết, thì chỉ cần một cái cốc nhỏ cho mình đó, rồi ở trong đó rồi dùng các cái pháp đó tu tập thiền định đó, thì mới đạt được thôi. Chứ không có thể nào mà chỉ nói một câu là tôi có cái đạo Phật, tôi theo đạo Phật, tôi có cái tín ngưỡng đạo Phật, tôi đi chùa mỗi ngày mà mình đạt được cái giải thoát giác ngộ không. Thế thì tất cả những người Phật tử của chúng ta là những người Phật tử là chỉ đi chùa, tin tưởng và làm những cái việc thiện, thì đạo Phật cho là mình cái gì đây? Mà nếu có phần thưởng của đạo Phật ấy, thì đạo Phật không có ích lợi gì cho cái thành phần của chúng ta hết. Thế nên chúng ta phải biết là thật ra chúng ta có cái phần thưởng giống như các tôn giáo khác. Chúng ta có một cái cảnh giới của Phật để tới, có một nơi của Phật để về, có một chỗ của đạo Phật để mà mình không có mất cái đạo Phật. Cái đó là cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Thì đó là cái ý nghĩa mà mình có thể nói ở đây đó, là ý nghĩa tôn giáo. Bởi vì căn bản của tôn giáo là bắt buộc nó phải có một cái nơi lý tưởng, một cái phần thưởng sau cùng hết cho cái người tin vào tôn giáo đó. Thì đạo Phật cũng phải có cái đó. Và trong đạo Phật chỉ có thêm phần, nếu mà chúng ta mà đi sâu một chút thì nó chỉ có thêm một điều là chúng ta về đến cực lạc thế giới, xưng về đó gặp Phật A Di Đà, nó không phải là chấm dứt, mà thật ra là để chúng ta nó bắt đầu học hỏi và tu tập những cái pháp của giải thoát giác ngộ. Bởi vì cái cứu cánh mà đạo Phật đưa ra cho một hữu tình đó, cái cứu cánh đó là cái, tức là cái chỗ mà đến sâu cùng hết đó, là cái chỗ thành tựu của chính cái cá nhân đó, thành tựu được tất cả những cái pháp giải thoát của khổ đau và có thể nói là tự tại, không có bị một cái khổ đau, không có bị một cái mập mờ tối đen nào che đậy cái tâm trí của mình hết, gọi là giác ngộ. Cho nên ngày nào một con người mà chưa đạt đến cái mức độ đó thì ở trong đạo Phật con người đó vẫn còn phải đi tiếp, dù đời sau của mình về đến cảnh giới của Phật. Trong khi các tôn giáo khác mình về đến cái thiên đường của đó là xong rồi, mình không có làm gì nữa hết, ở đó mà an vui chơi. Nhưng với đạo Phật đó, mà mình mà chưa có thành tựu được cái trí giác của mình, tức là cái tâm của mình mà nó chưa có hoàn toàn giác ngộ, nó trong sáng thanh tịnh, thì con người của mình á vẫn còn phải tiếp tục tu tập, tiếp tục hoạt động nữa để cho thành tựu. Và cái hưởng của mình á, cái hưởng của mình ở bất cứ một nơi nào á thì nó cũng chưa phải là cố gắng, mà nó chỉ nói lên điều là mình vẫn chưa được tự tại, mình vẫn phải nương nhờ, mình vẫn phải trông cậy vào một cái lực khác. Cái khai mở của đạo Phật, cái đưa lại của đạo Phật như vậy á, là nó chưa có được hoàn tất. Đức Phật, tất cả chư Phật xưa nay á, đều có cái tâm nguyện là muốn cho tất cả chúng sinh á, đều có được những cái gì mà các vị Phật có, đều trở thành Phật, đều được tất cả những cái gì đó mà vô thượng, cao thượng nhất. Đó là cái tâm nguyện trong đạo Phật, đó là một cái năng lực hoạt động của đạo Phật, làm cho cái đạo Phật nó trở nên như là một cái năng lực hoạt động không cùng khi nào mà còn có các loài hữu tình. Và dù hữu tình nó có cao đến mức độ nào, có về đến cảnh giới cao đến đâu, nếu chưa giác ngộ hoàn toàn thì vẫn còn con đường phải đi nữa. Thế đó là cái điều phức tạp và khác biệt ở trong đạo Phật. Đôi khi mình nghe nói mình đeo Phật A Di Đà, mình cầu xin tịnh độ, rồi mình cũng được sinh về đó, nơi đó cảnh giới nó rất là trang nghiêm, rất đẹp đẽ, rất an lạc, con người ta không có các khổ, chỉ có các loại, chỉ hưởng sự sung sướng. Và ở nơi đó mình có thể gọi là đi dạo khắp mọi nơi, trong vòng một bữa ăn, một buổi sáng để cúng dường chư Phật, để gặp gỡ tất cả các chư Phật phương khác. Nó có tất cả những cái vi diệu bất khả tư nghị trong đó, để chúng ta có thể nói là ở nơi đó ai là cái người lãnh đạo ở cái thế giới đó, nó là một vị Phật. Thì mình bảo chứ thì so ra nó cũng tương đương với là các cái đạo khác, nó cũng là một cái thiên đường. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta suy nghĩ một chút, đi sâu một chút thì quả thật đúng vậy, nó giống nhau ở cái chỗ nó là một sự hứa hẹn cho chúng ta ngay sau cái đời sống này. Chúng ta được ngay một cái phần thưởng của tôn giáo. Nhưng nó khác ở cái chỗ là cái tôn giáo này, cái thiên đường đó là một cái nơi giúp cho chúng ta tiếp tục tiến thẳng đến cái cứu cánh. Mà cái cứu cánh của trong đạo Phật nó chính là cái sự thành tựu giác ngộ và giải thoát nơi chính mình, chứ không còn phải đưa vào ai bên ngoài nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy cái ý nghĩa trong đạo Phật nó như thế. Mà đôi khi nếu mình không suy xét một chút thì mình có thể bị cố chấp. Nên đôi khi mình có thể cố chấp rằng là đạo Phật chỉ là tu tập làm sao được đạt được giải thoát thôi, chứ không phải là đi sinh về cõi này cõi kia. Mình mới chấp như vậy. Có người thì nghĩ đâu là về cực lạc là xong rồi, mà không mang gì tới cái chuyện thành tựu tất cả những cái trí huệ trong sáng thanh tịnh, tất cả những cái mà thiện viên mãn ở nơi tâm của mình. Thành ra nếu mình không thấu rõ, không suy xét kỹ một chút thì mình có thể bị chấp như vậy. Chấp như vậy nên đôi khi mình bảo là có thể nói là tịnh độ không có, và tịnh độ không có phải là nơi cứu cánh. Có những người thì bảo cái tịnh độ là xong rồi. Thực sự khi mà chúng ta nghe kỹ về trong tịnh độ nên thấy có những điều không có một tôn giáo nào mà về đến thiên đường mà lại quay trở lại nữa. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói là nếu mình sinh cực lạc rồi á thì mình sẽ quay trở lại cái cõi này để tu, để tu tập, để thành tựu chính mình. Thành ra nó có một điều là các tôn giáo khác á, khi về đến thiên đường rồi á, thì nó cứu cánh rồi, thế cho nên nó đâu còn một cái gì tái sinh nữa. Vì vậy đấy, cho nên tuy rằng chết không phải là hết, nhưng mà nó chỉ có một đời sau để hoặc là về thiên đường hoặc là đoạn địa ngục, và từ đó chấm dứt, không có luân chuyển, thành ra không chấp nhận luân hồi. Nhưng với đạo Phật đó, cái sự tu tập thành tựu cả của cá nhân mình nó phải trải qua rất nhiều cái đời, rất nhiều đời để mình tu tập tu luyện. Thế cho nên trong đạo Phật thứ nhất là cuộc sống thì từ đâu nó ra. Thì đạo Phật nói là nó không phải từ trong bàn tay của một con người nào hết, của một vị thần linh vạn năng nào hết, một vị thượng đế nào hết, mà cuộc sống nó có, nó tiếp tục có và nó có mãi là do bởi vì tâm thức của con người, tức là nghiệp thức của hữu tình. Nghiệp thức của hữu tình phối hợp với nhau tự tạo ra cái thế giới của chính mình, tức là con người của mình đây, mình có cái năng lực, mình góp cái năng lực đó, nó kêu là nghiệp. Mình mới góp cái nghiệp lại với nhau, nó là cộng nghiệp mà nó thành ra cái thế giới loài người. Thế cho nên ngày nào mà cái năng lực nó từ đâu nó ra, nó từ cái sự khao khát sống, khao khát có, khao khát có mặt, khao khát hoạt động, khao khát sống. Mà nếu mà bao giờ mà cái năng lực đó nó không có tận diệt á, thì con người sẽ còn tái sinh, và do đó con người sẽ góp phần vào kéo dài cái cuộc sống này mãi mãi. Và cái sự sống này, cái thế giới của các loài hữu tình này, nó từ do hữu tình mà ra. Thế cho nên thực ra không có ai tận diệt được nó. Thượng đế không tận diệt được, Đức Phật không tận diệt được. Mà bây giờ cho dù là một cái tầng sống đó, nó cần, trong đạo Phật nói nó cần phải có, khi nó muốn hiện hữu, nó muốn sống, nó phải có y báo và chứng báo, tức là nó phải có một cái môi trường vật chất, và rồi nó dựa vào trong đó nó mới hiện hữu ra, nó mới hoạt động. Như là phải có cái sân khấu thì cái ban kịch hoặc cái đoạn kịch được. Nếu bây giờ không có sân khấu thì đành chịu thua. Nếu bây giờ mà nó có những cái năng lực đó, nó phá đi hết cái môi trường thiên nhiên của con người thì con người sẽ không thể xuất hiện nữa. Nhưng đối với đạo Phật, con người không mất. Cũng như là những cái nhà tiên sĩ đó không có mất đi đâu hết đó. Khi mà những sân khấu nó không có nữa thì không thể xuất hiện nữa, nhưng mà không phải là mất. Sẽ có một cái nơi, sẽ có rất nhiều nơi khác. Cho nên đạo Phật trở nên phải học hỏi, mà phải có nhiều điều phức tạp trong đó về các cái thế giới và các cái nơi để cho hữu tình có mặt. Hữu tình không phải chỉ có mặt ở trên một cái chỗ là cái cõi con người, hữu tình còn có mặt ở trên những cái nơi khác. Mà khi mà một cái thế giới nó bị phá đi á, thì các cái hữu tình nó sẽ di tản sang cái thế giới khác. Nó di tản bằng gì? Hữu tình nó thuộc về tâm thức. Cho nên dù cái phần vật chất thân thể bị phá đi chăng nữa, cái phần tâm thức đó, nó đi tìm một nơi khác. Dù phần vật chất cơ thể bị phá, đất đai bị phá tan hết, thành ra là vi trần bay trong hư không, thì các hữu tình nó sẽ đi tìm một thế giới ở phương khác. Cái tâm thức nó đi tìm, cái nghiệp thức nó đi. Thành ra như vậy đó là các theo đạo Phật đó, loài hữu tình nó không cùng tận. Và do vì các loài hữu tình như vậy đó, nó không cùng tận, cho nên cái sự mà tu tập để thành tựu cái trí giác của mình, để mà thanh tịnh tất cả cái tâm thức của một cái người gọi là theo đạo Phật, chúng ta gọi cái người đó là Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát nó muốn thanh tịnh cái tâm của mình, cái vị Bồ Tát đó nó phải thấy rõ tâm là một sự liên hệ. Thế nên khi muốn thanh tịnh nó phải sống trong cái liên hệ. Mình có người này, người kia, người nọ, trong cái liên hệ đó mình mới có cái tâm tham, có cái tâm sân. Mình tham, tham cái gì? Mình sân, sân với ai? Tham sân nó làm cho tâm bất tịnh. Cho nên trong cái liên hệ đó mình mới xả cái tham đi, mới xả cái sân đối với người này, xả cái tham đối với vật kia, cái tâm nó mới được thanh tịnh. Vì vậy cho nên Bồ Tát muốn tâm thanh tịnh, Bồ Tát phải theo chúng sinh. Một mặt theo chúng sinh á, tâm nó mới hiện hữu ra và mới thấy rõ là nó tịnh rồi hay nó chưa tịnh. Một mặt khác á, thì theo chúng sinh mà tịnh được cái tâm mình, nó mới thành ra là cái chân thiện, nó mới thành ra cái thiện pháp đúng nghĩa. Cái thiện đó là cái thiện mà nó buông đi nhẫn nhục, hy xả, bố thí ban cho chúng sinh tất cả. Mà chúng sinh không cùng tận thì cái sự tu tập của vị Bồ Tát như vậy á, nó cũng phải rất là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái tu tập á, mà gọi là cái tu tập để thành tựu cái cá nhân của mình á, ở trong đạo Phật nó phải trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp. Đôi khi một trong một đời của mình đó, mình tập một cái tính tốt đó, thì mình chỉ tập được một cái tính tốt thôi, chứ mình chưa tập được hai cái tính tốt. Mà đối với chúng sinh, trong cái liên hệ đối với mọi người, nó ra vô lượng cái tốt. Nó ra cái nhẫn, nó ra cái nhường nhịn, nó ra cái nói năng nhỏ nhẹ, ái ngữ, nó ra cái mà bố thí, nó đều là làm với chúng sinh hết. Mà mình chỉ tập một cái pháp bố thí thôi, một đời của mình tập không hết được. Bởi vì mỗi một cái pháp thì nó có cái trình độ của nó. Ví dụ khi mình bố thí, mình cho, đầu tiên mình cho những cái gì mình dư thừa không cần đến. Có nhiều khi mình cho không được, mình phải tập cái đó trước. Mình tập cái đó một thời gian, mình sẽ cho được những cái gì mình không cần dùng. Rồi mình mới tập đến, tức là mình tiến bộ lên, mình mới tập đến là mình cho cái gì đó mà nó, mình đang dùng nhưng mà nó cũ, mà mình có cái khả năng thay được cái mới. Mình cứ tập như vậy, cứ việc từ nghĩ mình tập đến cái mình cho được cái mình mới mua xong, cái có người xin cho liền, cái đó mình tập cuộc đời của mình ấy, là mình thấy là cũng chưa hoàn tất. Bây giờ đó là mình muốn cho nó hoàn tất cái tâm bố thí, cho nó mà khi nó hoàn tất cái tâm bố thí có nghĩa là tại sao cái tâm bố thí của mình á mà nó lại không có được mạnh mẽ như vậy, bởi vì trong cái tâm của mình á nó có nhiều cái ngăn cản cái bố thí mà nó ngăn cản. Nếu mình nói bố thí là thiện thì những cái gì nó ngăn cản thiện là cái nó thuộc về ác, cái ích kỷ, cái lo âu sợ hãi, cái mà nó gọi là keo kiết này, nó không cần nghĩ đến người đó. Cái đó nó trở ngại cái tâm bố thí này và nó trở thành cái gọi là bất tịnh. Nên khi mình muốn thanh tịnh cái tâm của mình ấy, là mình phải vượt qua cái pháp đó, mà vượt qua nó bằng cái sự tập luyện. Tập luyện như vậy đó, mình tập luyện cho đến bao giờ đó mà cái năng lực bố thí của mình nó mạnh, mức độ của mình có thể bố thí cả thân mạng mình được, thì lúc bây giờ cái tâm bố thí của mình nó mới thanh tịnh, nó mới thuần thiện. Thì như vậy ấy, chúng ta phải nghĩ ra một cái con đường như vậy, một cái pháp như vậy, làm sao mình tu trong một đời. Cho nên mà nếu nói là không có đời sau nữa thì không cách gì tu đạo Phật được hết, không thể nào tu được nữa. Mà nếu không có đời sau nữa thì mình làm cái gì nó cũng chỉ là một cái làm nhất thời, mà nó không có cái ý nghĩa gì hết, nó không có kết quả gì đúng nghĩa hết, nó không có công cánh. Và lúc bây giờ đó, thì mình nghĩ lại mà coi, nếu chỉ có một đời đó, thì hưởng đi, đó là cái hành động hay nhất. Hưởng ngay lập tức đi, không cần phải làm thiện, không cần phải nghĩ chuyện thiện, không cần nghĩ tốt, không cần phải nghĩ tôn giáo, không cần phải nghĩ gì hết đó. Tại vì chết là hết, tất cả những hành động mình làm ở đây nó trở nên vô dụng và không kết quả. Thành ra con người sống, tâm thức của con người ấy, nó muốn được an lạc, nó muốn được sung sướng, nó sợ khổ, thì giờ đáp ứng cho nó cái đó, đáp ứng liền lập tức cho nó cái đó thì là hay nhất. Nếu không có được xong nữa, tại sao mình phải chịu nhìn cái này, mình chịu nhìn cái kia, mình chịu nhiều cái mình bực tức mà mình chịu, nghĩa là không có nổi nóng lên, mình phải chịu đựng đủ cái để làm gì nếu nó không có một cái kết quả nào ở trong cái đời sau ấy. Thì ra chính vì vậy chúng ta nói ra để thấy gì, để thấy cái phức tạp trong đạo Phật, để thấy cái lý do là đạo Phật vẫn có một kết quả ngay trong đời sau và một phần thưởng rất là viên mãn vi diệu cho bất cứ cái người nào theo đạo Phật, đó là cực lạc thế giới như một thiên đường của các tôn giáo khác. Nhưng đạo Phật vẫn có cái tiếp tục tái sinh nữa, tiếp tục trở lại nữa để tu tập. Bởi vì thứ nhất là chúng sinh vốn dĩ là không cùng tập, điều thứ hai là muốn tịnh tâm, muốn giác ngộ, muốn ích lợi chúng sinh, cái hành động đó nó phải tu tập cũng không cùng tập, tu tập lâu đời. Cho nên trong đạo Phật có thiên đường đời sau nhưng vẫn tiếp tục luân hồi, tiếp tục có tất cả các cảnh giới. Vì vậy cho nên là người Phật tử mà không tin vào cực lạc hay là không đi theo, không nguyện sinh về cực lạc, đối với tất cả tôn giáo khác đã theo tôn giáo đó thì đời sau chỉ về một chỗ. Trong đạo Phật theo đạo Phật nhưng muốn về cực lạc thì phải có tâm nguyện sinh về cực lạc. Nếu không muốn sinh về cực lạc thì mình tiếp tục đi theo cái dòng luân chuyển sinh tử. Nhưng mình theo đạo Phật nó có cái gì trong đó? Nếu mình về cực lạc, nó có lại một cái năng lực mà trong đạo Phật kêu là duyên. Cái chữ duyên rất là khó nói, là nó có một cái dính líu và một cái là ảnh hưởng mà không gỡ ra được, gọi là duyên với đạo Phật. Cái người đó sẽ tiếp tục đi trong cuộc sống này. Thành ra đạo Phật không ép buộc là mọi người là Phật tử thì phải sinh về cực lạc. Nhưng mà bất cứ ai mà muốn nói là tôi muốn có ngay một cái chỗ, ngay cái đời sau, có ngay một cái phần thưởng cho cái lòng tin của tôi với lại đạo Phật thì đó là cực lạc. Còn ai đó mà bảo chứ không, tôi còn muốn tiếp tục sống trong cuộc đời này, tôi còn muốn hoạt động này hoạt động kia, tôi còn muốn tất cả mọi cái, không sao hết, mà không có bắt đạo Phật. Không phải không có cực lạc mà mình bắt đạo Phật. Trong khi các thiên đường, các cái tôn giáo khác, mình có cái thiên đường đó là coi như mình bắt cái đạo nó. Chúng ta nói để cho mình phân biệt thấy cái phức tạp trong đạo Phật. Thế ra mình không có về cực lạc nữa, mình cũng không mất đạo Phật. Mình có cái đạo Phật trong cái đời sau của mình. Nó nằm ở trong, nó nằm tiềm tàng vô định ở trong những cái suy nghĩ, ở trong cái nói năng, ở trong cái mà đôi khi những cái hoạt động, những cái mà mình không có biết trước được. Ví dụ mình sinh ra đời, mình chẳng biết thì đạo Phật hết. Một hôm mình đi ngang ngôi chùa, tự nhiên cái mình khiến mình muốn vào. Cái mà tự nhiên mà thấy muốn vào đó, nó chính là cái duyên, nó chính là cái duyên với đạo Phật ở trong đời trước. Người vào nơi là tự nhiên mình thấy mình cởi mở đối với các vị thầy trong chùa. Mình cảm thấy như là mình rất là tôn trọng cái đời sống ở trong ngôi chùa. Mà cái đó mình biết mình lấy từ đâu ra. Dù không ai bày cho mình, dù không ai dạy cho mình, thì nó là những cái duyên ở trong đời trước. Mà một khi mình không muốn về cực lạc nữa thì mình có cái đó trong những đời sau của mình. Thì chính vì vậy đó mà tóm lại đó, thì đạo Phật là một cái tôn giáo nhưng mà rất là phức tạp. Và vẫn có hết tất cả những cái yếu tố của tôn giáo để cho người Phật tử lựa chọn. Vì vậy cho nên thông thường thì chúng ta khi mà mình mất đi thì nó vẫn có những cái mà dù mình có cái duyên của đạo Phật nhưng mình vẫn có những cái nhân duyên của thiện ác, của các nghiệp thiện ác. Cho nên đạo Phật dạy cho mình là nó có thể nguy hiểm. Mình là Phật tử, mình có duyên với đạo Phật, mình vẫn có thể bị đọa xuống địa ngục như thường nếu mình làm việc ác. Nhưng dù mình xuống địa ngục, cái duyên nó vẫn không mất, nó vẫn chờ nó để cho bao giờ mình trả xong cái nợ, cái kết quả của địa ngục, cái duyên nó sẽ phát triển. Chính ở cái chỗ nguy hiểm như vậy, cho nên thông thường mình nên cầu sinh cực lạc thế giới. Và chính ở cái chỗ mình không có chắc được cho những cái người thân của mình mất đi ấy, là có, nếu mà còn đi trong luân hồi thì có đến được những cái cảnh giới tốt đẹp của loài người và trời hay không. Sinh ra loài người ấy, có bị những cái tai nạn, có bị những cái nghiệp dữ gì nó hành hạ hay không, thì lúc đó chúng ta cầu nguyện cho cái người mất được vãng sinh cực lạc thế giới. Và chúng ta khuyến khích những cái người mà sắp sửa mất lúc lâm chung nó phát nguyện sinh được cực lạc thế giới. Thì đó là cái lý do mình cho thấy đã xong mà mình có những hành động như vậy. Thì tóm lại thì là một con người chúng ta phải có cái tôn giáo, mà có cái tôn giáo là để bảo đảm cho mình một cái đời sống kiếp sau, ngay sau cái đời sống này. Trong đời sống này mình có thể hy sinh cho tôn giáo mà tôn giáo chưa có ban cho mình một cái lợi lộc gì hết, nhưng để đạt được cái đời sau. Có một ông Ấn Độ, ông nói như vậy. Ông bảo người dân Ấn Độ là cái dân tôn giáo. Nếu bây giờ mà mình kêu người dân Ấn Độ đến mà mình nói là ta sẽ cho các ông nhà cao, cửa rộng, đường phố, xe hơi này nọ gì đủ thứ, tất cả những cái văn minh máy móc của thời nay nọ, nhưng mà không có thiên đường nữa, không có thượng đế nữa. Hoặc là có thượng đế, có thiên đường nhưng mà không có hết mấy cái này, chọn cái nào. Thì ông đó bảo là tôi bảo đảm là người Ấn Độ là cứ chắc đến 10 đến 10 người mà chọn thượng đế với thiên đường. Trừ khi nào mình nói là vẫn có những cái này mà vẫn có thiên đường ấy, thì họ chọn. Đấy, dân Ấn Độ là một cái dân nó tôn giáo. Thành ra chính vậy cho nên biết được là thực sự ra cái phần thưởng của tôn giáo á, luôn luôn nó là cái đời nay đời sau cái đời sống này. Và trong đạo Phật á, cái phần thưởng nó chính là cực lạc thế giới. Chúng ta không đợi đến một cái kiếp nào để sinh cực lạc. Chúng ta ngay lúc lâm chung niệm danh hiệu Phật, chỉ giữ danh hiệu Phật, được sự trợ duyên hộ niệm của các đồng đạo, Phật A Di Đà hiện ra trước mình là được vãng sinh. Và vãng sinh về cực lạc rồi đó, thì tất cả mọi vấn đề chúng ta sẽ thấy rõ và giải quyết hết trong tâm mình. Tức là tất cả cái nghi ngờ không phải là nói về cực lạc là chỉ để hưởng, mà tất cả cái nghi ngờ của mình về cái chân lý vô thượng của đạo, của tôn giáo nó được giải quyết hết, không còn cái nghi nữa. Và như vậy đó, thì đó là một cái ý nghĩa tôn giáo giống như các tôn giáo khác ở trong đạo Phật. Nhưng mà chúng tôi cũng gọi là nhận xét thêm để quý vị cũng thấy là đạo Phật còn thêm rất nhiều, còn rất nhiều mặt trong nữa. Thì đó là một ý nghĩa, và cũng là cái lý do mà chúng ta đến đây để cầu nguyện. Mà cái cầu nguyện của chúng ta đó là nó chỉ có một cái hướng duy nhất là để cho cái người thân của mình ấy, siêu sinh cực lạc thế giới, sinh về cực lạc thế giới. Thế nên cũng nói là một điều mà chúng ta nên tin tưởng, mà tên cái tâm mình mà cầu nguyện cho người thân. Đạo Phật nói với mình cái nguyên lý hỗ tương giữa chúng sinh với chúng sinh nó có thực sự, mình có thể giúp được người mất. Người với người qua lại với nhau, ảnh hưởng qua lại với nhau nó có. Nên chúng ta giúp như vậy thì nó rất có lợi ích. Vâng, thì A Di Đà Phật, nay chúng tôi được chủ tịch trình bày hôm nay chủ nhật tới chúng ta có thể nghe tiếp thêm được vài những chi tiết nào hơn nữa. Nguyện ở đây.